Khi có một cô công chúa thì các mẹ đều muốn làm điệu cho con, từ váy, áo, giày dép cho đến tóc tai và trang sức. Trong số đó, bấm lỗ tai là việc hầu như mẹ nào cũng làm để bé đeo những chiếc khuyên tai đẹp nhất. Vì lý do trên mà rất nhiều mẹ đã bấm lỗ tai cho con từ rất sớm, thậm chí có những bé mới sinh ra đã được các bác sĩ thực hiện công việc này. Thế nhưng, bấm lỗ tai cho trẻ từ quá sớm có tốt hay không, có gây khó chịu hay đau đớn gì cho bé hay không, cách chăm sóc như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này trong tập podcast ngày hôm nay nhé! Như các mẹ đã biết, trẻ sơ sinh có làn da rất mỏng manh và dễ bị tổn thương, ngay cả với những va chạm nhẹ. Dù các mẹ rất muốn làm đẹp cho bé, nhưng không vì thế mà vội vàng bấm lỗ tai khi con còn quá nhỏ. Theo các bác sĩ chuyên khoa, cha mẹ chỉ nên bấm lỗ tai khi con được 6 tháng tuổi trở lên. Dưới độ tuổi này, dù bé có khỏe mạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên thực hiện vì sẽ làm trẻ đau, thậm chí là nhiễm trùng. Ngoài ra, trẻ sơ sinh thường có thói quen vặn mình, chân tay chuyển động liên tục nên dễ đụng vào vùng tai vừa bấm, dẫn đến chảy máu. Một số bé lại có dấu hiệu không hợp tác, ngứa ngáy nên con sẽ dùng tay để rứt khuyên tai hoặc cấu cho đến khi chảy xước. Cho nên, các mẹ hãy đợi đến khi con được 6 tháng tuổi rồi, hãy bấm lỗ tai cho con nhé. Ở thời điểm này, bé đã cứng cáp và có thể chịu được những cơn đau chớp nhoáng, nên mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Với những bé còn quá nhỏ, thì trước khi bấm lỗ tai, mẹ hãy đánh lạc hướng và dặn người bấm thao tác thật nhanh. Chắc chắn bé sẽ giật mình và khóc, nhưng mẹ cũng đừng lo lắng quá. Bấm xong, hãy dùng khăn lạnh để chườm trong 15 phút. Với những bé từ 2 đến 3 tuổi thì các mẹ nên giải thích cho con điều gì sắp xảy ra, vì ở tuổi này các bé đã có thể nhận thức và hiểu chuyện rồi. Hãy nói chuyện với con bằng thái độ nhẹ nhàng, ân cần. Việc bấm lỗ tai chỉ đau như kiến cắn, chỉ một tí là hết, con cứ nhắm mắt lại, có mẹ ở cạnh đây rồi. Trong trường hợp bé khóc lóc, không chịu hợp tác thì mẹ cần kiên nhẫn dỗ dành chứ không nên quát tháo hay mắng mỏ con. Như vậy chỉ làm cho bé càng sợ hãi và không chịu bấm lỗ tai mà thôi. Khi bé đã đồng ý và bắt đầu có sự hợp tác thì các mẹ hãy dặn người bấm thao tác thật nhanh. Bấm xong, người ta sẽ luồn vào tai bé một chiếc khuyên để giữ lỗ vừa bấm. Về nhà, các mẹ nên dặn dò con không được đụng vào, nếu không sẽ bị chảy máu. Khi rửa mặt hoặc tắm cho con, mẹ cũng nên tránh khu vực tai để tránh nhiễm trùng. Thực tế thì không phải mẹ nào cũng biết cách chăm sóc cho con sau khi bấm lỗ tai. Nhiều mẹ thường bất cẩn và coi nhẹ việc này nên không vệ sinh tai cho con, dẫn đến nhiễm trùng. Vì vậy, mẹ cần chăm sóc vùng tai sau khi bấm. Trước tiên, hãy dùng nước muối sinh lý để rửa khu vực tai vừa bấm, sau đó dùng bông thấm khô. Những ngày tiếp theo, hãy chú ý quan sát, theo dõi tai của con có dấu hiệu bất thường hay không, ví dụ như sưng đỏ, mưng mủ, chảy nước. Nếu có, thì tùy vào mức độ mà đưa ra cách xử lý, nặng quá thì cho con đi khám. Khi đã quyết định bấm lỗ tai cho con, mẹ cần hiểu rằng hành động này có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng hoặc để lại sẹo. Vì vậy, hãy chú ý và chăm sóc bé thật tốt. Ngoài ra, mẹ không nên tự bấm tai cho con ở nhà mà hãy sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp, ở đó có đầy đủ thiết bị và máy móc phục vụ cho công việc này. Mình biết có nhiều mẹ thường mua dụng cụ về tự bấm cho con, điều này là hết sức nguy hiểm. Nếu chẳng may bấm trúng phần sụn của tai thì bé sẽ rất đau đớn và có nguy cơ nhiễm trùng cao, sau này sẽ hình thành sẹo lồi rất xấu xí. Vì vậy, mình xin nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối không được tự bấm lỗ tai cho con mà hãy sử dụng những dịch vụ chuyên nghiệp với bác sĩ có chuyên môn cao. Về chế độ dinh dưỡng cho con, trong thời gian mới bắn lỗ tai nên kiêng một số thực phẩm như thịt gà, thịt bò, hải sản, trứng, rau muống, đồ nếp, vì những thực phẩm này có thể gây đau nhức, sưng tấy, mưng mủ. Tăng cường những loại thực phẩm giàu vitamin giúp cho vết thương của con mau lành hơn. thời gian hồi phục của lỗ tai phụ thuộc vào vị trí bấm. Nếu bấm ở phần dái tai thì mất khoảng 2-3 tháng, phần sụn tai thì 3-10 tháng. Cho nên các mẹ cần nắm rõ vị trí bấm để tính được thời gian chăm sóc cho bé. Khi lỗ tai đã hình thành, mẹ hãy đeo cho bé những chiếc bông tai với hình thù dễ thương, bắt mắt nhưng phải gọn gàng. Sau khi đeo, mẹ nên quan sát xem con có bị dị ứng với chất liệu đó hay không. Tốt nhất, mẹ nên chọn khuyên tai bằng chất liệu thép không gỉ, vàng, bạc, titan. Nếu thấy tai bé có hiện tượng dị ứng, sưng tấy, chảy nước thì hãy tháo ra ngay và vệ sinh tai bằng nước muối sinh lý mẹ nhé. Nhìn chung, việc bấm lỗ tai cho trẻ là cần thiết nhưng chỉ thực hiện khi bé được 6 tháng tuổi trở lên. Sau khi bấm, các mẹ cũng cần chú ý đến việc vệ sinh và chăm sóc con tốt hơn. Hy vọng rằng những chia sẻ trên của mình đã giúp các mẹ có thêm kiến thức về việc bấm lỗ tai cho con. Chúc các mẹ thành công, chúc các con luôn xinh tươi với những chiếc khuyên tai xinh đẹp. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.